Chào mọi người, hôm nay mình sẽ vào bài 22 của khóa học làm việc đội nhóm hiệu quả. Thì trong bài 22 này, cái chủ đề mà chúng ta sẽ nói đó là 7 thói quen khiến người khác tôn trọng ta hơn. Bởi vì khi mình làm việc nhóm mà đúng không, thì mình phải cần cái sự tôn trọng đó, thì cái việc hợp tác nó mới tốt được. Nếu mà mình muốn ra đời, mình thành công trong xã hội á, thì dù là trong bất kỳ ngành nghề gì, mình cũng phải cần làm cho cái người đối diện người ta tôn trọng mình. Cái sự tôn trọng đó, nó không tự nhiên sinh ra từ tước vị hay là tiền bạc hay là quyền lực, mà mình cần phải tạo ra nó. Có thể bạn rất là thông minh, có tài hay là bán hàng siêu giỏi, nhưng mà bao nhiêu đó nó không đủ để làm cho người khác tôn trọng mình. Cho nên là mình cần phải tập cho mình những cái thói quen. Ở đây thì chúng ta sẽ giới thiệu với nhau 7 cái thói quen cộng với cái tài năng mà bạn đang có. Ai cũng có tài năng hết á, ha. Thì mình tập 7 cái thói quen này, mình cộng với tài năng của mình, thì mình sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ nó bền vững dựa trên cái lòng tôn trọng. Cái thói quen thứ nhất đó là tử tế. Tử tế là thói quen nha, chứ không phải là mình gặp cái người nào mình muốn tử tế mình tử tế, còn không thì thôi. Tử tế nó cũng không có nghĩa là với người trên, người cho mình lợi ích. Tử tế nó lên là thói quen hành xử với tất cả mọi người, từ người trên đến người dưới, từ sếp đến xe ôm mà mình gặp trên đường. Chính cái sự lịch sự tử tế này nó làm cho mọi người tôn trọng mình. Nó đâu có gì khó đâu, mở cửa cho một ai đó sau khi mà mình bước vào quán cà phê chẳng hạn như vậy, nhường cho một người già trong khi xếp hàng check out tại siêu thị chẳng hạn như vậy, mỉm cười và cảm ơn mọi người khi cần, chỉ cần như vậy mà thôi, đúng không? Đối với cả những cái người lạ đối với mình thì cái đó nó là một cái thói quen và nó một cái phép lịch sự mà ai trong cuộc đời này cũng cần có. Mình như vậy thì đương nhiên mình sẽ được người khác tôn trọng. Cái thứ hai á, là hành xử một cách rất là đáng tôn trọng. Con người mình khi mà mình giận hay mà mình bực mình hay mình nhướng mắt mình cau mày á, khi mà không có để ý đến người khác hay là tập trung lướt điện thoại á, khi muốn tỏ ra quyền lực hay nói ác người khác, ha, là mình tự nhiên mình rơi vô trong cái chuyện mà bực bội, giận bực mình. Những hành động như vậy nó không những nó thiếu tôn trọng đối với người đối diện, mà nó còn tạo ra cái rào chắn khiến cho người khác không có hợp tác để giải quyết vấn đề với mình. Nếu mình có thể tạo ra môi trường tôn trọng lắng nghe, cho dù mình không đồng ý với những gì người khác nói, thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn cho mình rất là nhiều. Mình hãy tưởng tượng ha, mình trong vị trí của người bạn vừa có những cái hành động thiếu tôn trọng. Mình ở trong cái tình trạng như vậy thì mình hiểu cảm giác của họ như thế nào. Và mình bản thân mình cũng sẽ có những cái hoàn cảnh trong đời mà mình là người nạn nhân của những cái hành xử một cách không có tôn trọng. Thì mình cảm thấy như thế nào? Đúng không ạ? Cho nên nếu mình muốn người khác tôn trọng mình thì mình cũng phải biết tôn trọng người khác. Đó là cái thói quen thứ hai. Thói quen thứ ba đó là lắng nghe tích cực. Lắng nghe nó là một cái kỹ năng mềm cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn. Và phải là lắng nghe một cách tích cực, không có thụ động. Khi mình lắng nghe tích cực á, mình sẽ bỏ qua những cái ý kiến, những cái thành kiến của riêng mình, chỉ để lắng nghe thôi và thực sự hiểu được điều người ta đang nói là cái gì. Nếu mình để cho thành kiến suy nghĩ của mình can thiệp vào và mình xét đoán câu chuyện của người khác trong khi họ còn đang trình bày, đúng không? Thì mình đâu có lắng nghe. Mình đang để cho bản thân mình dẫn dắt những cái suy nghĩ, những cái ý kiến, định kiến của mình. Là mình đang xét đoán người ta đó chứ. Cho nên mình phải học lắng nghe một cách tinh khôi, khuyến khích người khác nói, khuyến khích người khác giải thích thêm, đặt câu hỏi khiến cho người ta nói có cảm hứng, kể câu chuyện của mình hay hơn. Khi mình làm được điều đó, thì mình đang làm cho người đối diện cảm thấy được tôn trọng, và do đó họ cũng sẽ tôn trọng lại mình. Ha? Thì đó là cái thói quen thứ ba, lắng nghe tích cực. Thói quen thứ tư á, là luôn giúp đỡ người khác. Cái người mà luôn luôn lắng nghe và giúp đỡ người khác là cái người luôn được tôn trọng. Có khi nào bạn nghĩ là mình quá bận rộn cho nên mình quên luôn, mình không nhìn thấy, mình không nghe thấy hay mình không chú ý đến một ai đó ở xung quanh mình. Mình không biết người ta cần được giúp đỡ luôn. Mình không quan tâm mà, thì mình không nhìn thấy. Mà mình không có quan tâm và không nhìn thấy, không giúp đỡ ai thì ai sẽ quan tâm, nhìn thấy và giúp đỡ mình? Đúng không ạ? Cái gì nó cũng phải con đường hai chiều chứ nó không thể một chiều được. Đó. Cho nên là mỗi ngày mình thức dậy, mình nên tự nhủ mình trở thành cái người có ích mỗi ngày. Làm một cái việc gì đó nhỏ để giúp đỡ người xung quanh. Nhỏ thôi cũng được. Và người xung quanh mình có thể là gia đình mình, có thể là đồng nghiệp mình, có thể là sếp mình, có thể là những người mình không quen biết. Nhưng mà đối với mình cái việc giúp đỡ đó nó không có tốn bao nhiêu công sức hết thì why not? Tại sao không? Ha? Nếu mình làm được như vậy thì mình đương nhiên sẽ được tôn trọng của mọi người xung quanh. Đó là cái thói quen thứ tư, giúp đỡ người khác. Thói quen thứ năm, đừng bao giờ đưa ra lý do lý trấu hết. Nếu bạn đến trễ thì đó là kết quả của việc bạn đi trễ hay vì bạn quản lý cái quỹ thời gian của mình không hiệu quả. Cho nên mình đừng biện hộ cho bản thân. Nếu mình đến trễ thì mình nhận mình đến trễ, mình xin lỗi. Nếu bạn làm không xong một việc thì đó có thể là kết quả của việc bạn thiếu tập trung hay bị phân tán tư tưởng vì những cái điều nhỏ nhặt không quan trọng. Nếu mình làm chưa được, mình làm chưa xong, mình làm sai thì mình phải có đủ dũng cảm để nhận cái sai về mình. Đừng đưa ra lý do lung tung khiến cho người người nghe cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Cái này là rất là khó và rất nhiều người bị mắc phải. Lúc nào cũng excuse, cũng có biện minh, cũng có lý do, cũng đổ thừa hết. Không bao giờ dám nhận về cái trách nhiệm của mình. Mình không dám nhận trách nhiệm về mình thì người ta cũng biết đó là trách nhiệm của mình mà. Người ta chỉ cảm thấy là không tôn trọng bạn vì bạn không phải là người có trách nhiệm mà thôi. Đúng không? Cho nên tốt nhất là mình nhận sai, mình bỏ qua chuyện đó, mình tập trung vào việc làm sao cho công việc nó hiệu quả hơn, làm đúng hơn lần sau. Vậy thôi. Rất là đơn giản. Đó là cái thói quen thứ năm. Thói quen thứ sáu là học cách không nổi giận. Nhiều người sau khi chuyện xảy ra thì nổi giận và để cho cái giận nó gặm nhấm mình. Khi mình nổi giận á thì mình không còn nhớ gì nữa hết, không còn điều khiển nổi bản thân và dĩ nhiên là mình sẽ cư xử thiếu tôn trọng với người khác. Có khi cái chuyện bạn giận chẳng qua nó chỉ vì hiểu lầm ý của người khác thôi. Vậy mà có những cơn giận vô lý như thế làm cho quan hệ của bạn với mọi người tệ hẳn đi. Không vì một cái lý do gì cả. Như vậy nó có đáng không? Rồi mình sẽ hối tiếc vì mình thật là vô lý, đúng không? Không ai trên đời này hoàn hảo cả. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Ai cũng có lần sai lầm. Cho nên mình phải biết dung thứ, mình biết lắng nghe và mình tìm cái cách giải quyết sự việc. Thay vì mình nổi cơn giận dữ, thì người khác người như vậy, người ta sẽ tôn trọng mình hơn. Đó. Còn cái chuyện gì mình cũng nổi giận, mình cũng emo, mình cũng phang lung tung hết. Đúng không? Không đâu ra đâu, không có trước có sau, không có suy nghĩ, không có logic gì hết. Thì ai mà người ta tôn trọng mình nữa. Đó là cái thói quen thứ sáu. Học cách không nổi giận. Thứ bảy là sẵn sàng thay đổi. Nếu như mình cứ khư khư cái ý kiến của mình cho rằng mình đúng. Lúc nào cũng đúng, lúc nào cũng cái phải về mình hết. Thì đó không phải là cái cách để thành công. Cái người thành công người ta hiểu rất rõ sự tiến hóa đồng nghĩa với sự thay đổi. Mà khi môi trường và thế giới thay đổi thì cái điều mà bạn biết hay nghĩ là có khi không còn đúng nữa. Cái gì mình biết trước đây, cái kinh nghiệm của mình trước đây, cái gì mình tưởng mình nghĩ trước đây nó không còn đúng nữa. Mà nó không còn đúng thì mình phải cho mình cái cơ hội phát triển bản thân. Mình phải học kiến thức mỗi ngày, học kỹ năng mới mỗi ngày, thử những hoạt động mới. Đôi khi là xem xét lại cái cách hành xử của chính bản thân mình. Xem là nó có còn phù hợp với thời đại mới hay không. Đúng không? Còn cái người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện cũ, sống trong hào quang quá khứ, không bao giờ chịu thay đổi và muốn thay đổi. Thì trước sau gì cũng lỗi thời. Mà lỗi thời mà cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình thì ai người ta tôn trọng? Người luôn học hỏi, người luôn tiến hóa cùng với thế giới thì mới tạo ra được cái sự tôn trọng của người khác, vì người ta cảm thấy mình là người luôn luôn tiến bộ, luôn luôn phù hợp với lại hoàn cảnh và môi trường mới. Đúng không? Thì đó là 7 cái thói quen mà ai cũng nên rèn luyện hết. Thì như vậy á, thứ nhất là mình được người khác tôn trọng hơn. Thứ hai là khi mình làm việc nhóm á, thì mình rất là dễ để mà collaborate, để mà mình cộng tác với người khác một cách thành công, vì mình tôn trọng người khác và người khác tôn trọng mình. 7 cái thói quen đó mình nhắc lại với nhau một lần nữa. Thứ nhất là tử tế với mọi người. Thứ hai là hành xử một cách đáng tôn trọng. Thứ ba, lắng nghe tích cực. Thứ tư, luôn giúp đỡ người khác. Thứ năm, đừng bao giờ đưa ra lý do lý trấu hết. Thứ sáu, học cách không nổi giận, tức là mình quản trị được cảm xúc đó. Và thứ bảy, sẵn sàng thay đổi. Thì rất mong là với những cái chia sẻ này trong bài 22 thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sự phản tư với bản thân. Mình làm được như vậy chưa? Cái gì mình làm tốt, cái gì mình chưa làm tốt? Thì các bạn sẽ chú ý hơn để các bạn rèn luyện cho những cái phẩm chất, những cái thói quen này của mình tốt hơn. Và như vậy thì các bạn sẽ trở thành người làm việc đội nhóm tốt hơn, bạn sẽ trở thành người dẫn dắt đội nhóm tốt hơn. Và như vậy thì cái hành trình sự nghiệp của các bạn ở phía trước nó đương nhiên sẽ thành công và hạnh phúc hơn.